Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Sau 2 ngày thì bây giờ chúng tôi đã kết nối với bình luận viên Quốc Việt từ Pháp tại giải Euro 2016, và tối nay chúng ta đến với nhật ký Euro, những khoảnh khắc, những thông tin cập nhật về giải đấu này. Và lời đầu tiên xin chào bình luận viên Quốc Việt, và Quốc Việt có khỏe không?
Vâng, em xin kính chào anh Xuân Ngọc và khán giả của SBS. Hiện tại thì em có mặt ở Lyon, và những ngày vừa qua thì cũng rất là vất vả cũng như là vui vẻ với hết mình với những trận đấu vừa qua mùa giải Euro 2016.
Vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi cũng nghe thấy giọng Quốc Việt cũng khản cổ rồi, chắc là cũng hò hét nhiều lắm trong những cái trận đấu tuyệt vời như thế này. Và chắc là thính giả nào cũng mong muốn có những khoảnh khắc như thế với Quốc Việt ngay tại Pháp thôi.
Vâng.
Chúng tôi được biết rằng là Quốc Việt có mặt tại trận đấu rất là quan trọng mà cũng rất là thú vị, đó là trận Anh đá với Nga. Và kết quả một đều thì chúng ta đều đã thấy được thực lực trên sân rồi, là những diễn biến của trận đấu này rồi. Tuy nhiên điều mà tôi nghĩ là rất là nhiều người, rất là nhiều thính giả đang rất quan tâm, đó là không khí căng thẳng trên các khán đài giữa cổ động viên hai đội bóng Anh và Nga lúc đó nó như thế nào. Với chúng ta nghe qua báo chí thôi, còn cái người thực sự mục sở thị, cái người thực sự nghe, thực sự nhìn thấy là Quốc Việt, thì Quốc Việt thấy như thế nào?
Vâng, thì trước khi trận đấu diễn ra thì tụi em có đi ăn trưa ở Marseille, và ăn trưa xong thì vừa bước ra khỏi nhà hàng thì mình thấy khán giả Anh rất là nhiệt tình. Họ đứng họ hò hét với nhau, rồi họ hét từ chiều đến gần tối luôn. Nhưng chúng em thấy tình hình không ổn khi mà các cổ động viên nghe tới và họ nhìn giống như có vẻ là khiêu khích nhau. Và tụi em bảo thôi, chắc kiểu này không ổn rồi. Chúng ta phải đi trước, chứ còn mà đi chung với đám đông có chuyện gì xảy ra. Và cũng giống như anh vừa nói, thì tụi em vừa rời khỏi cái cảng ở Marseille. Thì nghe nói đâu là có nhiều sự gây lộn giữa hai cổ động viên hai đội, khán giả của Anh và khán giả của Nga, coi như là đập phá thành phố Marseille, có nghĩa là vỏ bia răng tum lum hết. Và ghế bàn thì bay trên trời, bay tum lum hết. Cho nên cũng hơi
nguy hiểm,
hơi
quá
căng thẳng và nguy hiểm quá. Mà tụi em thì may mắn, tụi em nhìn như vậy thì em phải đi trước với đám đông, chứ còn nếu không là đứng gần thì cũng không được an toàn cho lắm. Vâng, và bước vào trận đấu thì khán giả trong sân rất là sôi nổi. Tụi em đứng ở ngay giữa ranh giới của Nga và Anh, thì anh cứ tưởng tượng nó sân vận động giống như là pháo nổ liên tục luôn, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, cho nên là không biết là đỡ đường nào cho kịp. Vâng, thì sân vận động phải nói thật sự em rất là mê trận đấu vừa qua, tại vì lần đầu tiên coi đội tuyển Anh hiểu thích lối chơi của tuyển Anh thì rất là có vẻ bài bản hơn so với đợt tham gia World Cup năm trước. Em đặc biệt là em rất là ấn tượng với Wayne Rooney là đội trưởng, và lối chơi của Rooney thực sự là rất là cống hiến cho đội tuyển Anh năm nay. Khi anh không được đá ở tiền đạo, nhưng anh chơi với một lối chơi bao quát hết cả sân, để chạy về phòng ngự cũng như là những đường ban truyền rất là chính xác. Và đó là một ấn tượng lớn của Wayne Rooney trong mùa giải năm nay.
Thế còn trên sân ấy, sau đó thì cổ động viên Anh và Nga lại tiếp tục gây hấn với nhau, và chúng ta cũng thấy rồi là sau trận đấu thì họ cũng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, đến nỗi mà có thông tin đó là vợ của Jamie Vardy, một tuyển thủ trong đội tuyển Anh, một cầu thủ rất nổi tiếng ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa bóng vừa qua, vợ có xem trận đấu này và có mặt trên khán đài, và chính cô này đã bị cảnh sát xịt hơi cay. Bởi vì sao? Bởi vì ngồi trong đám đông có những cổ động viên như vậy, và cuối cùng là cô lại chịu nạn đó. Thì không biết là cái lúc đó thì cô Việt thấy có rõ cái sự kiện này không?
Dạ vâng, em đứng ngay đối diện với cái tình huống đó luôn, tại vì vào khoảng phút thứ 85 đến phút thứ 87 thì cổ động viên nghe chơi một tiểu xảo rất là cao tay, nghĩa là họ đốt pháo bông lên, cả sân vận động phải hồi hộp tại vì không biết ở đây là tiếng nổ của cái gì. Thì có lửa cháy và có đủ mọi thứ, có như là pháo bắn lên trời, cũng làm chia chi cho những cầu thủ của đội tuyển Anh. Cảnh sát của Pháp cũng rất là nhanh năng động, khi mà họ vừa nghe thấy tiếng một phát họ chuyển hết, coi như là một nửa cảnh sát trong sân phải chạy về phía cổ động viên của Nga. Tất cả những người trong sân vận động cũng như là cầu thủ trên sân đều bị chế trí về tình huống đó. Và đó là cũng là một lý do tại sao mà cầu thủ Anh mất tập trung và đội tuyển Nga có thể gỡ lại bàn thắng lúc đó. Vâng. Và một bàn thắng cũng là một bàn thắng rất là đẹp, nhưng lối chơi của họ cũng dựa vào sự chia phối của những cầu thủ Anh và tận dụng cơ hội rất là tốt trong các tình huống đó.
Vâng, đúng là chúng ta phải nói rằng là cái tiểu xảo không chỉ có trên sân mà là của cả cái cầu thủ thứ 12, tức là cổ động viên. Như vậy là cái trận hòa. Như vậy là chúng tôi lại có một cái góc nhìn mới về cái trận hòa này, chứ không chỉ đơn giản là đội tuyển Anh chơi không thuyết phục nữa, mà rõ ràng là có những yếu tố ngoại cảnh ở bên ngoài mà đến bây giờ những người ngồi trong sân thì mới nhìn thấy, đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn Quốc Việt đã chia sẻ những thông tin quý báu như vậy. Và chúng ta cũng đều biết rồi là các cổ động viên Nga đã bị cảnh báo rồi, là rất có thể là sẽ bị đưa khỏi Euro năm nay. Rất là nhiều người, trong đó thì đã có 29 người bị trục xuất khỏi Pháp rồi. Ngay cả đội tuyển quốc gia Nga cũng đã phải gánh chịu những cái tai tiếng, những cái điều này liên quan đến cổ động viên, và họ cũng không thích thú gì những cái điều như vậy. Thôi thì trận đấu giữa Anh và Nga tạm khép lại ở đó, thì không biết là trong những ngày tới thì cổ động viên của hai cái nước này sẽ ứng xử như thế nào tại Euro. Chúng ta cũng lại chờ xem họ có fair play hơn không, rồi là họ có hài hòa với mọi người khác hay không. Nhưng mà tuy nhiên mục tiêu chính của chúng ta vẫn là theo dõi giải đấu này, đúng không? Bây giờ bây giờ chúng ta sau cái màn trình diễn đầu tiên của Euro 2016 đó, thì chúng ta cũng thấy đội tuyển Đức được người ta đặt rất là nhiều tin tưởng và khả năng vô địch ở giải đấu năm nay. Có lẽ là Xuân Ngọc xin dành 3 từ để miêu tả lối chơi của họ. Thứ nhất, vững chắc, hiệu quả và bản lĩnh nữa. Vậy thì có mặt trên sân vận động trong cái trận ra quân đội tuyển Đức gặp Ukraine đó, thì Quốc Việt nhận định như thế nào về cái lối chơi của đội tuyển Đức, về thực lực của họ như thế nào tại giải năm nay?
Vâng, em rất là đồng ý với anh. Và lối chơi của đội tuyển Đức năm nay, họ đã mất đi những cầu thủ giống như là Miroslav Klose, Philipp Lahm, những đội trưởng và những cái tuyến chính của đội tuyển Đức đã bị mất đi. Và cũng như anh nói đó, thì đội tuyển Đức đã chơi rất là vững chắc và giống như là rất là bản lĩnh. Và huấn luyện viên Joachim Löw có những sự thay đổi rất là chính xác, như ví dụ như là Mustafi, một trung vệ xuất sắc, đã thay cho Matt Hummel. Và chính cầu thủ này
mở tỷ số
và một ván cờ rất là cao tay của ông Joachim Löw. Thực sự mà nói thì trong sân, đội tuyển Đức không cho một đội Ukraine một cơ hội nào khi mà họ cầm ban cũng như là họ tổ chức rất là chặt chẽ. Thực sự đây mà nói thì đây là một ván cờ rất là hay của ông Joachim Löw, khi ông đã tự tin sử dụng những cầu thủ trẻ tài năng của mình, và những cầu thủ này đã đáp lại niềm tin của ông khi họ đã biểu diễn rất là hoàn hảo cũng như là tự tin trong lối chơi của đội tuyển Đức.
Vâng, chúng ta cũng thấy rồi là cuối trận đấu, đội tuyển Đức có thêm bàn thắng thứ hai, và không ai khác chính là tiền vệ Schweinsteiger. Anh là một trong những tuyển thủ Đức có mặt tại World Cup vừa qua và có mặt trong đội hình giành ngôi vô địch của giải đấu này. Vậy thì chúng ta so sánh Đức của ngày hôm nay với Đức trong hình hài của nhà vô địch trong cái World Cup vừa qua, với cái thành công trên ngôi vô địch, thì Quốc Việt so sánh như thế nào?
Vâng, một câu hỏi quá là hấp dẫn. Và tại vì sao? Là tại vì bàn thắng của Schweinsteiger cũng chính do Mesut Ozil, một tiền vệ rất là thành công trong mùa World Cup vừa rồi. Thì phải nói rằng hai cầu thủ này đã hiểu ý nhau rất là chính xác, và khi họ đã nhìn chạy từng bước để cho cơ hội cũng như là ghi bàn rất đẹp mắt. Thì đánh giá với đội tuyển Đức năm nay và đội tuyển Đức 2014, thì em nói rằng em rất thích đội tuyển Đức năm nay. Mặc dù là họ trẻ hơn, nhưng họ chơi phải nói là mật độ chuyền bóng cao cũng như là tấn công rất là chuẩn xác. Đây có thể nói là đội tuyển Đức có thể vô địch năm nay khi lối chơi của họ khiến cho khán giả cũng như là đối phương rất là lo sợ khi mỗi lần phải gặp đội tuyển Đức.
Vâng, vẫn là họ thôi, vẫn là những cỗ xe tăng Đức, lúc nào cũng gây những cái uy hiếp ngay từ khi mà trận đấu chưa bắt đầu cho đến khi mà bước vào trận đấu, và tới lúc kết thúc lúc nào cũng vững chắc và lúc nào cũng bản lĩnh cả và rất khó đoán.
Dạ đúng.
Đó chính là bản sắc của đội tuyển Đức. Qua cái bình luận của Quốc Việt thì có lẽ là khá là tin tưởng vào cái sự chuyển giao thế hệ trong đội tuyển Đức. Từ World Cup 2014 cho tới giải đấu năm nay, họ tương đối thành công với sự chuyển giao từ những người đã nổi danh rồi và sự hòa hợp vào ngày hôm nay với các cầu thủ trẻ, với các tuyển thủ trẻ, và họ thi đấu hiệu quả như thế nào chúng ta đã thấy. Tuy nhiên với một đội tuyển khác thì chắc là Quốc Việt cũng đã tham dự cái trận đấu này rồi, một trận đấu mà được gọi là trận cầu đinh trong cái giai đoạn vòng bảng, đó là đội tuyển Ý. Đó, trong cái đội tuyển Ý thì người ta trước khi bước vào trận đấu người ta cũng khá là lo ngại, bởi vì không biết là cái đội tuyển Ý cũng trong cái giai đoạn chuyển giao thế hệ họ sẽ chơi như thế nào, liệu có là một trong những cái con bài nổi bật tại giải năm nay hay không. Thì cái trận đấu mà Bỉ gặp Ý thì không biết là Quốc Việt đã có câu trả lời hay chưa?
Vâng, em tham dự trận đấu của Bỉ và Ý, và em thật sự rất mê cho đội Ý cũng như là cho đội tuyển Bỉ khi hai đội đã chơi cống hiến cho khán giả trong sân rất là nhiệt tình. Và cổ động viên trong sân thì hai bên cũng đấu qua đấu lại cũng rất là vui anh ạ. Khi bên này hò hét thì bên kia bu giống như là phản đối. Khi bên kia mà hò hét thì bên này lại phản đối lại. Cho nên không khí trong sân rất là sôi nổi. Vâng, nó thú vị. Thì cũng như anh nói thì đội tuyển Ý là một đội cường quốc bóng đá quốc gia. Nhưng họ đang trong giai đoạn thay đổi thế hệ. Và chính ông Philip Conte, huấn luyện viên của Ý, đã dùng những cầu thủ mà ông có thể tin tưởng như là Jerome Buffon, Cellini, Bazzagli hoặc là Bonucci. Đây là hàng phòng ngự sắc sảo của Juventus đã từng thành công rất lớn cho bóng đá Ý cũng như bóng đá của ông Conte khi ông đã vô địch giải Serie A 3 năm liền. Thì ông đã sử dụng bốn người này và phối hợp với những cầu thủ trẻ của đội tuyển Ý mới lên như là Jacquini hoặc là De Rossi, một tiền vệ chụp rất tốt. Thực sự mà nói, Philip Conte đã chơi một ván cờ cao tay hơn so với huấn luyện viên của Mark Wilmot của Bỉ khi ông xếp đội hình làm 3-5-2 và ông Mark Wilmot thì chơi đội hình là 4-2-3-1. Và đặc biệt là ông Mark Wilmot lại không dám tấn công với đội tuyển Ý khi ông chơi với hai tiền vệ phòng ngự luôn, có nghĩa là Witzel và Gundogan, tiền vệ của Roma. Em rất mê đội tuyển Ý khi họ chơi, phải nói là cao tay hơn so với đội tuyển Bỉ khi những đường băng cũng như là những hàng phòng ngự của họ rất là chắc, không cho đội tuyển Bỉ một cơ hội nào hết. Chính cái cầu thủ mới của Ý khi mà ông Conte tận dụng á, là cầu thủ số 23, Zaccherini. Em đứng ngay ngay sau phía goal của Italy và em nhìn được cái đường chuyền băng mà rất là chính xác và vừa đủ để cho Zaccherini có cơ hội ghi bàn.
Và chúng ta cũng thấy cái pha phản công sắc bén như thế nào ở cuối trận đấu mang tới bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Ý với một đường chuyền sau một cái pha gọi là 4 đánh 4. Người ta cứ tưởng là cầu thủ bên cánh phải sẽ dứt điểm nhưng không, anh lại chuyền bóng rất là đẹp cho Pele và Pele có một cú volley tuyệt vời chấm dứt trận đấu này và hạ đội tuyển Bỉ với tỷ số là 2-0. Đó là những gì mà bình luận viên Quốc Việt có mặt trên sân đã mang đến cái không khí cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trong nhật ký Euro 2016. Và chắc chắn rồi, Quốc Việt sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong những chương trình sắp tới. Xin cảm ơn Quốc Việt rất là nhiều.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin kính chào khán giả của SBS.